Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 174 với đề tài Làm Lợi Ra phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người, đoạn chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Song người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu kể câu chuyện ở đây với mục đích gì? Người chủ, các đầy tớ trong câu chuyện chỉ về ai? Chúa dùng hình ảnh người chủ ra đi và sẽ trở lại để dạy dỗ môn đồ và chúng ta lẽ thật quan trọng nào? Câu hỏi thứ hai, tại sao người chủ giao cho các đầy tớ số ta lân không giống nhau? Ta lân chỉ về điều gì? Cụm từ tùy theo tài mỗi người cho chúng ta bài học gì về câu chuyện các ta lân? Câu hỏi thứ ba, sau khi người chủ lên đường đi xa, những đầy tớ đã nhận ta lân của chủ đã làm gì? Chúng ta áp dụng điều gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu kể câu chuyện ở đây với mục đích gì? Người chủ, các đầy tớ trong câu chuyện chỉ về ai? Chúa dùng hình ảnh người chủ ra đi và sẽ trở lại để dạy dỗ môn đồ và chúng ta lẽ thật quan trọng nào? Chúa Giê-xu kể thêm một câu chuyện thứ hai bằng lời mở đầu giống như câu chuyện 10 người nữ đồng trinh. Vả nước thiên đàng giống như, cho thấy Chúa đang dùng những hình ảnh của đời thường gần gũi và dễ hiểu để dạy về nước thiên đàng. Câu 14, Chúa nói người chủ kia khi đi đường xa. Câu 19, Chúa nói cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về. Như vậy, qua ví dụ này, Chúa đang khéo léo trả lời câu hỏi của các môn đồ trong Matthew chương 24 câu 3. Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đồng thời qua đó, Ngài dạy dỗ thêm nhiều điều về nước trời và ngày Chúa trở lại. Vì đây là câu chuyện để dạy dỗ về nước thiên đàng, nên không khó để chúng ta hiểu rằng người chủ ở đây chính là Chúa Giêsu và các đệ tớ là con dân Chúa. Chúa Giêsu trong thời điểm kể ví dụ này, Ngài đang sống và sinh hoạt với các môn đồ, nhưng Chúa nói trước về sự ra đi của Ngài, tức sự chết của Chúa trên cây thập tự. Điều này cho thấy sự chết của Chúa là điều hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một sự kiện bất ngờ. Và đây không phải là lần đầu tiên Chúa nói đến. Sự chết của Chúa Giêsu như là một chuyến đi xa, và có một ngày Ngài sẽ quay trở lại. Vì vậy, niềm hy vọng của chúng ta ngày nay về sự tái lâm của Chúa không phải là chuyện mơ hồ hay hoang đường, nhưng là niềm tin là hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta không biết ngày giờ Chúa trở lại, nhưng sự trở lại của Chúa là điều hoàn toàn chắc chắn. Vì lời Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng trong câu 19. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về. Liên hệ với ví dụ trước về câu chuyện 10 người nữ đồng trinh, mỗi chúng ta cần sống trong tinh thần thức canh và cầu nguyện, như lời Chúa nhắc nhở trong câu 13. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Câu hỏi thứ hai, tại sao người chủ giao cho các đầy tớ số ta lân không giống nhau? Ta lân chỉ về điều gì? Cụm từ tùy theo tài mỗi người cho chúng ta bài học gì về câu chuyện các ta lân? Chúa Giêsu kể rằng trước khi đi xa, chủ gọi các đầy tớ giao của cải mình cho họ, người 5 ta lân, người 2 ta lân, người 1 ta lân, tùy theo tài mỗi người. Chủ giao của cải cho các đầy tớ không giống nhau, nhưng căn cứ vào khả năng riêng của từng người mà giao cho người nhiều kẻ ít. Người chủ giao vốn liếng cho các đầy tớ để họ kinh doanh và làm lợi ra, và ở đây chúng ta thấy chủ giao cho tất cả mọi người giống nhau ở chỗ không ai là không có. Tuy nhiên, chủ biết rõ khả năng của từng đầy tớ nên số ta lân được giao cho mỗi người không giống nhau. Ta lân là đơn vị tiền tệ trong thời của Chúa Giêsu, giá trị của một ta lân khá lớn. Tuy nhiên, trong ví dụ này, chúng ta không quan tâm đến giá trị lớn nhỏ của tiền bạc, vật chất theo nghĩa đen, nhưng vì Chúa đã nói trước đây là ví dụ về nước thiên đàng, nên chúng ta cần hiểu theo nghĩa bóng. Câu 15 Chúa nói, chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người, đoạn chủ lên đường. Cụm từ tùy theo tài mỗi người cho thấy do mỗi người đều tự có những khả năng khác nhau, nên ta lân ở đây không phải là khả năng để chúng ta khoe khoang hay tự hào hoặc để so sánh hơn thua. Ta lân ở đây cũng không phải là ân tứ, vì nếu là ân tứ thì chúng ta có thể điều khiển nó. Ta lân ở đây chính là cơ hội và trách nhiệm Chúa ban cho. Trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu đã ủy thác cơ hội và trách nhiệm cho mỗi con dân Chúa để chúng ta có điều kiện phục vụ và làm lợi thêm ra cho nước thiên đàng. Chúa biết khả năng của chúng ta không ai giống ai. Ngài không ép chúng ta làm điều vượt quá khả năng của mình, vì vậy Chúa giao cho mỗi người những cơ hội và trách nhiệm, người nhiều, kẻ ít, không ai giống ai. Vấn đề không phải là so sánh hơn thua, nhưng mỗi chúng ta cần thấy đây là cơ hội để ai nấy cùng nhau đầu tư cho nước trời, đáp ứng lòng tin cậy của Chúa trước khi Ngài trở về trời. Câu hỏi thứ ba, sau khi người chủ lên đường đi xa, những đầy tớ đã nhận ta lân của chủ đã làm gì? Chúng ta áp dụng điều gì qua bài học này? Sau khi người chủ giao ta lân xong và lên đường, các đầy tớ bắt đầu công việc của mình. Người nhận 5 ta lân và người nhận 2 ta lân có những điểm giống nhau khi họ thực thi sứ mệnh. Câu 16 và 17 cho biết, tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Cả hai người này không bỏ phí thời gian, không chần chờ hay ham mê ăn uống, say sưa như hình ảnh của người đầy tớ xấu của câu chuyện Chúa kể trong Ma-thi-ơ chương 24. Họ cũng không nhìn nhau để so sánh, phân bì, kèn cửa với nhau. Cả hai người đầy tớ, sau khi nhận được số ta lân phần của mình, họ đã tức thì ra đi. Điểm giống nhau thứ hai là họ cùng nhau ra đi và làm lợi ra cho chủ. Cơ hội Chúa ban cho mỗi con dân Chúa thì cần phải biết tận dụng để phục vụ Chúa, đem lại ích lợi cho nước trời. Điểm giống nhau thứ ba là họ nỗ lực làm lợi ra 100% cho Chúa. Người có 5 ta lân làm lợi ra 5 ta lân nữa. Người có 2 ta lân làm lợi ra thêm 2 ta lân nữa. Trong lúc đó người đầy tớ thứ ba nhận được 1 ta lân. Kinh Thánh ghi lại rằng, song người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Người này sau khi nhận tiền của chủ xong, anh ta cũng ra đi. Nhưng thay vì ra đi làm lợi cho chủ, thì anh lại ra đi đào đất và chôn giấu cẩn thận 1 ta lân của chủ giao cho. Kinh Thánh không nói thêm gì sau đó, nhưng chúng ta cũng có thể suy đoán rằng, trong khoảng thời gian còn lại, người đầy tớ này có lẽ không có việc gì để làm cả. Anh ta cũng chỉ vào ra, ăn uống, ngủ nghỉ, trong thân phận đầy tớ, nhìn ngắm mọi người tất bật làm lụng, kinh doanh để làm lợi cho chủ, và anh hoàn toàn là một kẻ đứng bên lề, chờ ngày chủ trở về. Trong Ê-phê-sô chương 5, từ câu 15 đến câu 17, lời Chúa dạy: Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Mỗi ngày, mỗi chúng ta đang được Chúa giao cho những cơ hội và trách nhiệm để ai nấy có thể làm lợi ra cho nước thiên đàng trong khi chờ đợi Chúa trở lại. Đại mệnh lệnh của Chúa Giê-xu truyền lại trước khi Ngài thăng thiên là: Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thêm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20. Mỗi chúng ta không ai là người không nhận lãnh ta lân Chúa ban cho, cần phải khôn ngoan, hiểu rõ ý muốn Chúa là thế nào. Hãy lợi dụng thì giờ, tức khôn ngoan, tận dụng mọi cơ hội Chúa cho để hầu vì Chúa, rao truyền tin lành cứu rỗi cho đồng bào. Đừng dại dột mà chôn giấu ta lân, tức bỏ qua mọi cơ hội, đừng làm người đứng bên lề hội thánh, nhưng mỗi người hãy hết lòng phục vụ Chúa trong cơ hội và trách nhiệm Chúa giao cho. Trong sự phục vụ Chúa, mỗi người Chúa giao cho một trách nhiệm khác nhau. Tuy nhiên, đó không phải là điều để chúng ta so sánh hơn thua hay phân thứ hạng cao thấp. Cho dù mục sư hay nhà truyền đạo được giao 5 ta lân, cho dù tín hữu bình thường chỉ được giao 2 ta lân, thì điều quan trọng là mỗi người cần phải lợi dụng thì giờ, tận dụng cơ hội để ra đi làm lợi cho Chúa, mở rộng nước trời để cứu nhiều người. Câu 19 là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta, cách lâu ngày chủ của những đầy tớ ấy trở về, khiến họ tính sổ. Chúa Giê-xu sẽ trở lại và Ngài sẽ tính sổ với mỗi chúng ta. Mỗi người có trách nhiệm khai trình sổ sách với Chúa, không phải sổ sách tiền bạc, nhưng là những gì chúng ta đã làm lợi ra cho Chúa trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 19, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 175 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường, qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đào. Xin hãy kéo tôi cho càng gần, đời thập từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền.